Hoàng tộc Đại Chu, chương 398, ngồi xuống hỏa đàm, góc truyện audio.com, Phương Vân dùng nhị thập lục thiên long chi lực triệu hoán ra ma thần cực kỳ cường đại. Vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng lập tức xuất hiện một cỗ cảm giác sợ hãi, thật giống như thấy được một pho tượng ma thần. Oành, thần ma câu dịch đại pháp triệu ra ma thần cường đại, vừa mới xuất hiện, lập tức một quyền nặng nề hướng về Phong Thái Thương đánh tới. Phong Thái Thương triệu ra ma thần cơ giáp, chỉ một quyền đã bị đánh cho nổ tung. Ngay sau đó, nguyên thủy chi ma mà Phong Thái Thương triệu hoán ra, rú thảm một tiếng, trực tiếp bị một quyền chấn thành cho bụi. Phốc, Phong Thái Thương hóa thân thành kế mông, trực tiếp bị một quyền đánh vào thân thể nguyên thủy chi ma, đang ở giữa không trung, lập tức phun ra một ngụm máu, đã bị trọng thương. Phương Vân sử xuất thần ma câu địch đại pháp, chính là đại tông phái thượng cổ bài danh cực kỳ gần ở phía trước. Thần ma câu địch đại pháp là tuyệt học cực kỳ huyền ảo, cường đại của phái này. Phương Vân một sử xuất môn tuyệt học này, lực lượng trực tiếp từ nhị thập lục thiên long chi lực tụt xuống thập thiên long chi lực. Lực lượng tiêu hao, so với ngũ đế ngự long quyền cùng độc tí minh vương tam khấu thủ còn muốn khủng bố hơn. Nguyên thủy chi ma của Phong Thái Thương tuy lợi hại, nhưng đối mặt với loại tuyệt học thiêu đốt lực lượng, làm đặc thù hiến tế này, cũng không phải đối thủ. Phong Thái Thương giờ phút này cũng không phải là nhân thân, vẫn hóa thân thành kế mông, trên mặt lại một mảng tái nhợt, đã bị thương rất nặng. Một cổ lực lượng hắc ám cực kỳ đặc thù, xâm nhập trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, hiện ra xu thế một loại nổ tung. Phẩy, Phong Thái Thương cảm giác được cỗ biến hóa này, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Vân thực lực đại giảm, lui về bên người thập tam hoàng tử. Làm sao có thể, Phong Thái Thương trong mắt tràn đầy khiếp sợ, mấy tháng trước trường sinh khổng tử có thể tùy ý khống chế tiểu hầu gia Phương Vân, hôm nay lại có thể chính diện cùng hắn đối cứng. Đây là sự đả kích cực kỳ to lớn đối với hắn. Phương Vân cũng không có tiếp tục cùng Phong Thái Thương đây đưa thân hình nhoáng một cái, lập tức lui trở về bên người thập tam hoàng tử. Hắn mặc dù không có bị thương, nhưng giờ phút này lực lượng tụt xuống đến thập thiên long chi lực. Ở tại những người này, đã mất tư cách tái chiến. Mặc dù như thế, Phương Vân trong tích tắc đã bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đã khắc sâu vào trong mắt những người xem cuộc chiến này, trong mắt họ toát ra sự khiếp sợ thật sâu. Lực lượng thật đáng sợ, công pháp thật quỷ dị, Phong Thái Thương được tinh huyết kế mông, lại có thể không phải đối thủ của hắn. Đám người Phong Thái Thương, quân niệm sinh chính là đã được công nhận ma, đạo thanh niên đệ nhất cao thủ. Tiểu hầu gia này hôm nay chỉ mới 16 tuổi, so với đám người Phong Thái Thương, kém gần 10 tuổi, lại có thể chính diện đánh bại Phong Thái Thương, tiến cảnh như thế quả thực làm cho người ta sợ hãi. Ta nhớ Phương Vân lúc trước, rõ ràng là võ giả địa biến bảng, hắn hiện tại thực lực tại sao tăng trưởng đến tình trạng đáng sợ như thế? Chẳng lẽ hắn ở trong này tìm được kỳ ngộ, vượt qua tất cả mọi người, trực tiếp tại trong chừng một tháng, trực tiếp nhảy vọt qua cấp linh tuệ, tiến vào cấp thiên tượng. Những trưởng lão tông phái tán tu cường giả này trong lòng. Góc truyện audio.com, khiếp sợ không thôi, cường giả càng lợi hại tại cấp linh tuệ cũng sẽ phải đình trệ thời gian thật dài. Phương Vân làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhảy qua cấp linh tuệ trực tiếp tiến vào cấp thiên tượng. Rất nhiều người trực giác Phương Vân không có khả năng nhanh như vậy, đã bước vào cấp thiên tượng. Nhưng kết luận này vừa xuất hiện, những người này trong lòng càng thêm kinh hãi. Phải tu luyện dạng công pháp biến thái gì, mới có thể khiến cho một người tại cấp linh tuệ, đã có thực lực đáng sợ như thế. Có thể đánh bại một cường giả cấp thiên tượng đã biến thành kế mông. Không có sao chứ, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Phương Vân vừa chuyển đầu, vừa vặn nghênh tiếp ánh mắt của thập tam hoàng tử. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao một điểm chân khí mà thôi, Phương Vân nói. Hắn xác thực không có việc gì, nhưng mà duy nhất bị thần ma câu dịch phù triện từ trong cơ thể rút sạch lực lượng thập lục thiên long chi lực, loại cảm giác này cũng không dễ chịu gì. Uống viên đan dược này vào đi. Chung quanh thập tam hoàng tử hóa thân ứng long, chân khí lay động, một túi không gian mở ra, sau đó hai viên đan dược vàng óng, mang theo mùi thuốc nồng đậm bay ra. Hai viên đan dược này dược khí ngưng tụ, hóa thành mấy kim long xoay quanh bay múa, hiển nhiên không phải vật phàm. Đan dược trên người Phương Vân, đã sớm hao tổn không còn. Chỉ còn lại linh hoa dị thảo trồng chất, nhưng những vật này, còn phải luyện thành đan dược mới có thể phát huy ra tác dụng. Nhìn thấy thập tam hoàng tử ném tới hai viên đan được hoàng thất, Phương Vân cũng không khách khí. Phát ra một cổ chân khí bao lấy, đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng, một cỗ lực lượng bá đạo, bùng nổ ùa vào trong cơ thể Phương Vân. Thập tam hoàng tử cục diện hiện tại, là cục diện bế tắc. Ai cũng không có lực lượng cướp lấy tàng bảo đồ trong tay những người khác. Còn muốn đánh tiếp sao? Phương Vân nói, thập tam hoàng tử nhìn Minh Vương Thái tử cùng quân Niệm Sinh cũng đã phân ra ở phương xa. Minh Vương Thái tử khi có tam thập ngũ thiên long chi lực còn có thể hoàn toàn chèn ép quân Niệm Sinh. Nhưng hiện tại dưới thực lực xuống đến hơn nhị thập thiên long chi lực đối mặt với quân Niệm Sinh có nhị thập thiên long chi lực trực tiếp bị một thân pháp khí của hắn nổ tung, lúc này cũng đã chật vật không thôi. Cục diện hiện tại còn hoàn toàn không tổn hại, thực lực không giảm xuống, cũng chỉ có khí vận hoàng đế quân Niệm Sinh. Nhưng mà hắn cũng không có truy kích, hiển nhiên trong đợt giao thủ vừa rồi cũng tiêu hao hết không ít pháp khí. Quân Niệm Sinh của cải đều chứa ở mấy cái túi không gian. Đối mặt với cường địch như Minh Vương Thái tử, pháp khí cấp thấp căn bản phát huy không ra tác dụng gì, chỉ có những địa nguyên pháp khí cao cấp kia mới có thể phát huy ra tác dụng. Quân Niệm Sinh lúc này đã không nghĩ lại cùng Minh Vương Thái tử dây dưa. Nguyên nhân rất đơn giản, Cửu Anh có năng lực tái sinh. Pháp khí tự bạo có kịch liệt với năng lực thiên phú của Cửu Anh, lập tức khôi phục. Thật sự là lãng phí không công, người có chủ ý gì? Thập tam hoàng tử nói, là giống rồng ứng long trời sinh có năng lực cảm giác được hắc ám. Thập tam hoàng tử liếc qua là thấy được cách đó không xa Trấn Điện Hầu bị con khỉ quấn chặt ở bên người. Hiện tại loại tình huống này, Trấn Điện Hầu trên căn bản là không thể trông cậy vào. Bên người có thể coi trọng tạm thời chỉ có Phương Vân. Không gửi yên này, gocchuyenaudio.com, đã không có giá trị lợi dụng, có thể rời đi. Hơn nữa người vừa mới trúng độc tí Minh Vương Tam khấu thủ của Minh Vương Thái tử, hiện tại vận xấu quân thân, không thích hợp tiếp tục động võ nữa. Phương Vân nói thẳng, hắn đã thấy qua uy lực độc tí Minh Vương Tam khấu thủ. Minh Vương dập đầu càng nhiều, uy lực càng mạnh, vận rùi càng lợi hại. Thập tam hoàng tử trước mắt vẫn không thể chết ở trong không gian này. Thập tam hoàng tử lúc bắt đầu, ánh mắt vẫn còn bình tĩnh, nghe được câu nói sau cùng của Phương Vân, trong mắt rốt cuộc đã biến sắc. Võ giả không thể nhìn thấy khí vận tinh mang của chính mình. Cho nên, khí vận mạnh như quân Niệm Sinh, chúng chiêu bị vận xấu quấn thân cũng không biết, phải cần một khí linh đến chỉ ra. Thập tam hoàng tử tuy không thấy khí vận tinh mang của mình, nhưng mà có thể cảm giác được ngũ đế hư ảnh bị xé nát, hắn biết võ học Minh Tông có năng lực nào đó tách ra khí vận. Ngũ đế hư ảnh, không hề nghi ngờ thay hắn ngăn cản chiêu này, nhưng mà đồng thời, hắn cảm giác được một tia không ổn. Thập tam hoàng tử vừa rồi liên hợp Minh Vương Thái tử, đối kháng Phong Thái Thương cùng quân Niệm Sinh dữ dội làm khó dễ, trong tích tắc trước khi ra tay, nội thương đột nhiên phát tác, chân khí hỗn loạn. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng mà hiện tại nghe Phương Vân nói như vậy, lập tức hiểu rõ, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Thập tam hoàng tử cũng biết tông phái giới có một số võ học có thể trực tiếp công kích khí vận, thậm chí có thể làm đối phương vận xấu quấn thân. Nhưng loại võ học này cực ít. Hắn không ngờ trùng hợp khiến cho mình đụng phải, chuyện này cứ theo ý tứ của ngươi mà làm đi. Thập tam hoàng tử lập tức nói, biết mình vận rủi quân thân, đã không ra tay nữa. Hơn nữa làm vậy cũng tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Loại khí vận này, đối với võ giả trước cấp địa biến mà nói, trên cơ bản đều không có khái niệm gì. Nhưng mà, một khi đạt tới cấp địa biến, có thể vọng khí tất nhiên rõ ràng ý nghĩa của nó. Xem ra, sau khi rời khỏi đây, phải lập tức quay về kinh thành, thập tam hoàng tử mắt lộ ra suy nghĩ. Kinh thành chính là nhà của thiên tử, hội tụ khí vận vương triều, dùng để tẩy rửa vận xui trên người thì rất là phù hợp. Các vị chiến đấu cho đến hiện tại ta nghĩ tất cả mọi người đều rõ ràng, muốn độc chiếm tàng bảo đồ là không thể nào. Phương Vân nói. Người muốn nói cái gì? Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương cũng đưa mắt nhìn qua. Phương Vân vừa rồi triển lộ ra thân thủ, đã khiến cho các thiên chi kiêu tử này, ở trong lòng thừa nhận hắn, đem hắn cho rằng có thể tồn tại ngang vai với mình. Minh Vương Thái tử thanh âm khàn khàn nói, trạng thái hóa thân Cửu Anh, thanh âm của hắn phi thường khó nghe. Bị những nhân vật thiên tài nhất đẳng đương thời này nhìn chằm chằm vào. Phương Vân cũng không chút lo sợ thong dong nói, ở tại chỗ này, chính là chết, ta nghĩ tất cả mọi người muốn rời khỏi đây, tất nhiên như thế thì cũng dễ làm. Minh Vương Thái tử trong tay có tàng bảo đồ, Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh, các ngươi mỗi người có một miếng. Thập tam hoàng tử trong tay cũng có một miếng, mọi người cũng đừng đánh làm gì nữa, một người rời đi, làm chủ ý đem những người khác vây chết ở chỗ này. Phương Vân nhìn lướt qua mọi người nói, tình huống hiện tại rất công bằng, biện pháp hữu hiệu nhất chỉ có một. Các người cũng có thể đã sớm tin tưởng, chính là gocchuyenaudio.com. Đều tự giao ra tàng bảo đồ trong tay, 5 phần tụ tập cùng một chỗ, ghép lại thành một phần tàng bảo đồ đầy đủ. Nếu như mọi người cảm thấy chủ ý này rất ngu xuẩn như vậy cũng rất tốt, ta hiện tại đơn giản để cho mọi người cùng chết ở trong đây là được. Phương Vân nói xong, thân hình nhoáng một cái, khôi phục nhân thân, một tay vươn về phía thập tam hoàng tử. Lưu Triệt hiểu ý, túi không gian mở ra, một mảnh tàng bảo đồ bay ra, rơi vào trong tay Phương Vân. Chỉ cần người nào trong các ngươi phủ quyết ý kiến, ta hiện tại sẽ lập tức phá hủy tàng bảo đồ trong tay, đơn giản để cho mọi người đều khỏi phải suy nghĩ nữa. Như vậy, mọi người ai cũng chạy không được, đồng loạt chết ở tại không gian này. Hết sức công bình, Phương Vân nắm tàng bảo đồ giơ lên cao nói. Thanh âm, vẻ mặt hắn cực kỳ kiên định, tự như chỉ cần mọi người cho ra câu trả lời thuyết phục lập tức sẽ hủy diệt tàng bảo đồ trong tay. Tiểu hầu gia, không thể, tiểu hầu gia, đừng xúc động, việc này tuyệt đối không thể. Mấy vị trưởng lão Tiêu Vi Tông, Thiên Ma Tông quá sợ hãi, đều bay lên hư không hô lên. Người ở các thế lực khác cũng sắc mặt đại biến, năm tấm tàng bảo đồ chỉ cần thiếu một phần, lập tức sẽ phán quyết tử hình cho tất cả mọi người. Bảo tàng trong không gian này cực phong phú, nhưng thật muốn chết ở chỗ này. Phúc địa cũng biến thành tử địa, Minh Vương Thái Tử trong chín ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên thân hình nhoáng một cái, khôi phục nhân thân nhìn chằm chằm vào Phương Vân, lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm như thế nào? Minh Vương Thái Tử nói lời này, không hề nghi ngờ, đã đáp ứng đề nghị của Phương Vân. Hắn hiện tại cũng đã thực lực đại giảm, mọi người nếu liên hợp lại cùng một chỗ đối phó hắn, hắn cũng phải chết. Chủ ý độc chiếm, trên căn bản là không có khả năng. Sư tử chưa bao giờ sẽ cùng thỏ đàm phán, chỉ có sau khi cùng đối phương ác đấu qua, nhận thức sự thật đối phương có thể cùng mình ngồi ngang hàng, mới có thể chính thức ngồi xuống, thật tình đàm phán. Phương Vân ngắm nhìn Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương trầm mặc không nói, nhưng hiển nhiên loại phương thức này của hắn, là tự vẻ cam chịu. Muốn nuốt một mình, một mực chỉ có vị thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái Tử kia. Tất nhiên tất cả mọi người muốn đi ra ngoài, vậy lo liệu cho tốt đi. Quân Niệm Sinh cổ tay rung lên, trong tay có tàng bảo đồ, lập tức bay về phía Phương Vân. Cử động lần này ra ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Phương Vân cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Cách Quân Niệm Sinh không xa, Minh Vương Thái Tử thân hình rung động hạ xuống, tựa như muốn ra tay cướp đoạt. Nhưng nghĩ lại cũng không có ra tay. 5 phần tàng bảo đồ thiếu một cũng không được, tập hợp đủ 4 phần cũng không có tác dụng. Một khi mình ra tay, tạo thành Phong Thái Thương cùng Phương Vân cho là mình muốn độc chiếm, trước đó hủy diệt một phần thì được không đủ bù mất. Võ đạo tu vi đạt tới tình trạng như 5 người này, cơ bản không tồn tại nào là không thể hủy diệt. Loại vật như tàng bảo đồ tài liệu có đặc thù. Rơi vào trong tay loại ra tay là trời rung đất lở, hủy thiên diệt địa, có thể so sánh với cường giả thiên trùng cảnh như 5 người này, cũng có thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Quân Niệm Sinh này, quá nhiên không có khả năng dùng lẽ thường để đo lường được. Phương Vân trong mắt lóe lên một tầng dị sắc tay. Góc truyện audio.com, duỗi ra, liền đem tàng bảo đồ của Quân Niệm Sinh chụp vào trong tay. Quân Niệm Sinh này, từ tính tiêu sái, cũng chỉ có hắn có thể dễ dàng ném ra ngoài tàng bảo đồ trong tay như thế. Như vậy đi, hiện tại, mọi người đều đem tàng bảo đồ trong tay, dùng chân khí bao lấy. Ở trong hư không giáp lại cùng một chỗ, mọi người nghĩ như thế nào? Phương Vân nói, có thể. Phong Thái Thương gật gật đầu, Minh Vương Thái Tử gật nhẹ đầu, cũng không có dị nghị. Dùng chân khí bao vây, chỉ cần đối phương có cử động cướp đoạt, một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt đã hủy diệt. Ai cũng không chiếm được, thập tam hoàng tử, việc này giao cho người. Phương Vân đem 2 mảnh tàng bảo đồ giao cho thập tam hoàng tử, lại cúi đầu phân phó vài câu. Ừm, yên tâm đi, thập tam hoàng tử gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái. Khôi phục nhân thân, đồng thời tay vung lên, lập tức đem 2 tàng bảo đồ trong tay, đưa bay ra ngoài, sau đó lơ lửng ở trong hư không. Phong Thái Thương theo sát phía sau, cũng đem tàng bảo đồ trong tay bay ra. Cùng một thời gian, Minh Vương Thái Tử cũng đem 2 mảnh tàng bảo đồ trong tay đưa ra. Lúc này, người nào cũng biết không có cách nào độc chiếm, hành động cũng thẳng thắn hơn nhiều. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là khó có thể giải thích. Sớm như vậy chẳng phải được không? Cứ muốn đánh cho lưỡng bại câu thương, nguyên một đám phún huyết thổ huyết mới được ở xa xa con thỏ gặm cà rốt, một bộ dáng lão tử rất thất vọng. Chấn Điện Hầu ở một bên, im lặng không nói, con thỏ thấy được một con sói. Uy hiếp nói, người nếu dám tới ta sẽ nhảy xuống vách núi, cho ngươi ăn không được. Sói nếu quả thật cứ như vậy mà tin tưởng, hơn nữa ngồi xuống cùng thỏ đàm phán, mới là kỳ quái. Cách chương.